Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày những suy tư của tu sĩ Du Xe Phan Quang Trí dòng Cát Minh về đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha làm phép xe cứu thương giúp người vô gia cư. Đức Thánh Cha Francisco dành một xe cứu thương để giúp những người nghèo và người vô gia cư ở Roma. Hôm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 31 tháng 5, trước khi cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã làm phép xe cứu thương thuộc hàng tối tân và để cho phủ thống đốc Vatican sử dụng trong việc cứu giúp những người nghèo, người vô gia cư. Nhưng chủ yếu là sở từ thiện của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Konrad Karaski đảm trách, sẽ là cơ quan trực tiếp sử dụng xe cho các hoạt động bác ái nhân danh Đức Thánh Cha. Xe cứu thương mang bảng số SCV của quốc gia thành Vatican và thuộc về các phương tiện cấp cứu của Vatican. Trong đó đã có một xe bệnh xá đa khoa lưu động, được dùng để chuẩn bệnh và săn sóc cho các bệnh nhân nghèo ở các khu vực ngoại ô Roma. Ngoài ra, có phòng khám mẹ từ bi như một trạm cấp cứu đặt gần các hàng cột quanh quảng trường Thánh Phêrô để giúp đỡ những người vô gia cư phải ở ngoài trời, cả trong những tháng phong tỏa vì coronavirus. Đức Hồng Y Karaski kể lại rằng, hồi năm 1983, một bà cụ già tên là Modesta Valenti, vô gia cư, lên cơn đau tim ngày 31 tháng Giêng. Sau một đêm giá lạnh gần nhà ga trung ương Tapini, một xe cứu thương được gọi tới, nhưng các nhân viên từ chối đón bà Modesta đầy cháy giận. Tệ hơn nữa, nhiều nhà thương không chịu cứu chữa bà, đẩy trách nhiệm cho nhau, khiến bà cụ già chết sau 4 giờ hấp hối. Ý tưởng tạo một chiếc xe cứu thương giúp người vô gia cư và người nghèo nảy sinh từ đó. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các nhà thờ chính tòa và thánh đường tại 6 bang ở Mỹ bị phá hoại. Nhiều thánh đường và nhà thờ chính tòa công giáo tại nhiều thành phố thuộc 6 bang ở Mỹ đã bị phá hoại trong các vụ biểu tình phản đối vụ George Floyd, người da đen bị cảnh sát làm thiệt mạng. 6 bang vừa nói có nhà thờ bị tấn công và làm hư hại là California, Minnesota, New York, Kentucky, Texas và Colorado. Đặc biệt, Vương cung Thánh đường và cũng là nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Denver, bang Colorado, bị hư hại trường kỳ. Thánh đường này bị những kẻ phá hoại tấn công nhiều lần trong những đêm biểu tình và bạo loạn. Họ xịt sơn những câu như, những kẻ loạn dụng trẻ em, Thiên Chúa đã chết, không có Thiên Chúa, cùng với những câu khác chống cảnh sát, chống tôn giáo và các biểu tượng tôn giáo. Các cửa thánh đường này bị hư hại nặng. Nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở New York cũng bị viết những câu tuyên truyền và tên của nạn nhân George Floyd, được viết trên các bậc thang ngoài nhà thờ chính tòa. Hôm Chủ nhật 31 tháng 5, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York và Chủ tịch Ủy ban các vị lãnh đạo tôn giáo đã công bố thông cáo chung, lên án việc làm cho Floyd bị thiệt mạng cũng như những vụ bạo loạn và cướp bóc. Tại Los Angeles, nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Núi Liban và Thánh Phêrô của giáo phận công giáo Maronit cũng bị phá hoại với những hàng chữ chống cảnh sát trong những vụ biểu tình phản đối và bạo loạn. Cho đến nay, đã có khoảng 4.000 người phá hoại, cướp phá trong các vụ biểu tình bị bắt. Tin Vatican, công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền giáo năm 2020. Hôm Chủ nhật 31 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 94, sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 10, tức là ngày 18 tháng 10 năm nay, với chủ đề là câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 6 câu 8. Này con đây, xin hãy sai con. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha trình bày Chúa Giêsu như vị thừa sai của Chúa Cha. Con người và hoạt động của Chúa Giêsu hoàn toàn là vâng phục thánh ý Chúa Cha. Đến lượt Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh và sống lại vì chúng ta. Ngài thu hút chúng ta vào trong chuyển động yêu thương, và nhờ chính Thánh Linh, Đấng linh hoạt giáo hội, Ngài biến chúng ta thành những môn đệ và sai chúng ta ra đi thi hành sứ mạng đối với thế giới và muôn dân. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có sẵn sàng được sai đi khắp nơi để làm chứng về niềm tin của chúng ta nơi Thiên Chúa là Cha thương xót, để công bố tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu, để chia sẻ cuộc sống thần linh của Chúa Thánh Linh qua việc xây dựng giáo hội hay không? Như mẹ Maria, chúng ta có sẵn sàng không chút dè dặt phục vụ thánh ý Thiên Chúa hay không? Thái độ sẵn sàng nội tâm này rất quan trọng để có thể thưa với Chúa, Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, hiểu Thiên Chúa đang nói gì với chúng ta trong thời kỳ đại dịch này, trở thành thách đố đối với tất cả sứ mạng của giáo hội. Bệnh tật, đau khổ, sợ hãi, cô lập đang đặt câu hỏi cho chúng ta. Cảnh nghèo của những người chết trong cô độc, của người bị bỏ mặc cho chính mình, người mất công ăn việc làm và lương bổng, của người không có nhà ở và lương thực, những điều đó đang gọi hỏi chúng ta. Bị buộc lòng phải xa cách và ở nhà, chúng ta được mời gọi tái khám phá thấy rằng, chúng ta đang cần những tương quan xã hội và cả tương quan cộng đồng với Thiên Chúa. Tình trạng này không gia tăng sự nghi kỵ và dửng dưng, nhưng phải làm cho chúng ta quan tâm hơn với cách thức tương giao của chúng ta với tha nhân, và kinh nghiệm trong đó Thiên Chúa đánh động tâm hồn chúng ta, mở cho chúng ta thấy những nhu cầu tình thương, phẩm giá, tự do của các anh chị em chúng ta, cũng như sự chăm sóc thiên nhiên. Sự kiện không thể hợp nhau để cử hành thánh lễ trong tư cách là giáo hội, làm cho chúng ta chia sẻ thân phận của bao nhiêu cộng đoàn Kitô không thể cử hành thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Trong bối cảnh đó, câu hỏi của Chúa, ta sẽ sai ai đi, lại được gửi đến chúng ta và chờ đợi chúng ta trả lời một cách quảng đại và sắc tín. Này con đây, xin hãy sai con đi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, cử hành ngày thế giới truyền giáo cũng có nghĩa là tái khẳng định việc cầu nguyện, suy tư và sự giúp đỡ vật chất do những đóng góp của anh chị em là những cơ hội để tham gia tích cực vào sứ mạng của Chúa Giêsu trong giáo hội của Ngài. Đức bác ái được biểu lộ qua những cuộc lạc quyên trong các thánh lễ Chúa Nhật thứ ba của tháng 10, có mục đích hỗ trợ công việc truyền giáo, được các hội giáo hoàng truyền giáo thực hiện nhân danh tôi, để đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng và vật chất của các dân tộc và các giáo hội trên toàn thế giới, vì phần rỗi của tất cả mọi người. Tin giáo hội Đức, một giám mục Đức ngưng tham gia một diễn đàn con đường công nghị. Một giám mục người Đức, Đức cha Dominicus Schwaderlapp, giám mục phụ tá tổng giáo phận con, tuyên bố ngưng tham gia diễn đàn công nghị về luân lý tính dục của Công giáo, thành phần của con đường công nghị của giáo hội Công giáo tại Đức. Đức cha Dominicus tuyên bố như trên với giấy báo chí số ra ngày 28 tháng 5 rằng diễn đàn này đang cố gắng gieo nghi ngờ về những giáo huấn cơ bản của giáo hội Công giáo về luân lý tính dục và cổ võ một thứ tính dục đa năng. Con đường công nghị của Công giáo Đức này đã bắt đầu từ hồi năm ngoái và được cập nhật ngày 20 tháng Giêng năm nay, nhằm mục đích cải tổ giáo hội Công giáo tại Đức qua bốn diễn đàn bàn về việc dân chủ hóa giáo hội, gia tăng chỗ đứng của phụ nữ trong giáo hội, đời sống linh mục và sau cùng là cải tổ luân lý tính dục của giáo hội. 69 giám mục thuộc 27 giáo phận tại Đức cũng là thành viên như những giáo dân khác trong con đường công nghị. Đức cha Dominicus được xếp vào diễn đàn liên quan tới việc cải tổ luân lý tính dục với tựa đề đời sống trong những tương quan thành công, và ngài thấy đại đa số các thành phần trong diễn đàn đều đòi thay đổi luân lý tính dục của xã hội hiện hành, để tiến tới việc chấp nhận đồng tính luyến ái, các phương tiện ngừa thai, thụ thai nhân tạo, ly dị và tái hôn. Tự chung, có sự đối lập ồ ạt đối với luân lý hiện hành của giáo hội và không muốn chấp nhận lập trường của giáo hội Công giáo về tính dục như một ơn của Chúa. Vì thế, Đức cha không muốn dấn thân trong diễn đàn thứ tư về luân lý tính dục, nhưng tiếp tục tham gia con đường công nghị. Đức cha Dominicus là người đầu tiên rút lui khỏi một phần của con đường này. Tin Vatican. Các hội giáo hoàng truyền giáo vui mừng vì phép lạ của chị Javicott. Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, Đức Tổng Giám mục Giambietro D'Antoso, bày tỏ vui mừng của các hội này trên toàn thế giới vì Bộ Phong Thánh đã công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Pauline Javicott, người sáng lập hội truyền bá đức tin, nay là hội đứng đầu trong số 4 hội giáo hoàng truyền giáo. Việc công nhận phép lạ này được Bộ Phong Thánh công bố hôm 26 tháng 5, mở đường cho việc phong vị tôi tớ Chúa lên bậc chân phước. Đức Tổng Giám mục D'Antoso nói rằng, việc phong chân phước như thế càng chứng tỏ sự dấn thân của vị đáng kính Radicott để phục vụ công việc truyền giáo, cùng với lời cầu nguyện và hoạt động bác ái, vẫn còn là điều ý nghĩa đối với giáo hội hoàn vũ. Pauline Marie Radicott sinh trong một gia đình trưởng giả tại Lyon, bên Pháp, ngày 22 tháng 7 năm 1799, thời hậu cách mạng Pháp với nhiều đảo lộn. Năm 17 tuổi, Pauline được ơn trở lại trong lễ lá năm 1816 khi nghe giảng về những ảo tưởng của lối sống phù vân. Pauline quyết định thay đổi cuộc sống, dấn thân giúp đỡ những người nghèo túng nhất bên lề xã hội. Chị phấn khiết tịnh và nỗ lực loan báo tin mừng. Tháng 5 năm 1822, khi được 23 tuổi, chị thành lập hội truyền bá đức tin để nâng đỡ các thừa sai người Pháp ra đi truyền giáo tại Á Châu hoặc Mỹ Châu. Trào lưu bài giáo sĩ lan tràn tại Pháp, chị quyết định đáp trả bằng lời cầu nguyện và năm 1826, chị thành lập hội Mân Côi Sống gồm những nhóm 15 người liên kết với nhau, mỗi người đọc một chục kinh Mân Côi hàng ngày và suy gẫm về một mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Như thế, mỗi ngày chọn kinh Mân Côi được nhóm đọc và cầu nguyện. Pauline Radicott sống những ngày cuối đời trong cảnh nghèo cùng cực và qua đời tại Lyon ngày 9 tháng Giêng năm 1862, thọ 63 tuổi. Năm 1922, Đức Pio thứ 11 nâng hội truyền bá đức tin lên hàng Hội Giáo hoàng truyền bá đức tin với trụ sở trung ương tại Roma. Một thế kỷ sau khi chị Radicott qua đời, Thánh Giáo hoàng Gioan 23 cho phép ban sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị ngày 25 tháng Giêng năm 1963 và chị được tôn là hàng đáng kính. Người được phép lạ của chị Radicott là một bé gái 3 tuổi tên là Mike Linton ở Lyon bên Pháp. Năm 2012, em bị nghẹn khi ăn và nghẹt thở trong 20 phút và được đưa vào nhà thương. Các bác sĩ không hy vọng em có thể sống sót và ngưng các máy móc nuôi sống em. Sau khi gia đình em làm tuần cửu nhật cầu xin đấng đáng kính Pauline Radicott cứu giúp, em bé hồi sinh và sau đó tăng trưởng hoàn toàn bình thường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày những suy tư của tu sĩ Giuse Phan Quang Trí dòng Cát Minh về đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của tu sĩ Giuse Phan Quang Trí dòng Cát Minh từ Roma có tựa đề Lễ hiện xuống trưởng thành trong đức tin được bắt đầu như sau. Cuối mùa phục sinh, các Kitô hữu khắp nơi long trọng cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với niềm vui khôn tả như mừng ngày sinh của hội thánh vậy. Nếu như sinh nhật được nhiều người coi là cột mốc đánh dấu cho từng bước phát triển và trưởng thành của một cá nhân hay tổ chức nào đó, thì lễ hiện xuống năm nay là dịp thích hợp để chúng ta cùng suy gẫm về sự trưởng thành của dân Chúa. Cần phải nói ngay, chúng ta không thể đánh giá sự trưởng thành của hội thánh Chúa xét như thân thể mầu nhiệm Đức Kitô, vì hội thánh là công trình của chính Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, và Đức Kitô thì vẫn là một, hôm qua, hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Vì vậy, điều chúng ta nhắm đến là tìm hiểu mức độ trưởng thành và tính cấp thiết của đức tin trong công cuộc loan báo tin mừng của toàn thể cộng đồng dân thánh Chúa theo biến chuyển thăng trầm của dòng thời gian. Lịch sử 2000 năm của Hội Thánh Chúa Kitô chính là bản tường trình đầy đủ và minh bạch nhất về hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho Hội Thánh trước khi Người lìa bỏ thế gian mà trở về cùng Chúa Cha. Kể từ khi các tông đồ mở toang mọi cánh cửa phòng tiệc ly, mạnh dạn bước ra công khai rao giảng về một Đức Kitô đấng cứu chuộc nhân loại bằng cái chết và sự phục sinh của Người, cho đến khi Giáo hội Công giáo qua đường hướng của Công đồng Vaticano đệ nhị mở bung mọi khung cửa bít bùng, khơi thông lại sự đối thoại đầy cởi mở với mọi nền văn hóa, mọi dân tộc và mọi tôn giáo khác nhau. Tác giả của tất cả những biến cố lạ lùng ấy chính là Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Khí Sáng Tạo, Thần Khí Hiệp Nhất. Nhưng có lẽ, điều thiết thực nhất chúng ta nên làm trong ngày lễ hiện xuống năm nay, đó là xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác chúng ta, nghĩa là chúng ta luôn ý thức rằng Chúa Thánh Thần không chỉ hoạt động nơi giáo hội phổ quát, nhưng còn hoạt động nơi tâm hồn mỗi người chúng ta. Anh em chẳng biết rằng anh em chính là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Lễ hiện xuống đầu tiên. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại rằng, vào ngày lễ ngũ tuần, khi các tông đồ cùng với Đức Maria và các môn đệ khác đang tề tụ ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Ngày hôm đó, sau khi Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, các ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng cách công khai. Ngày đó được xem là ngày khai sinh của hội thánh, hay đúng hơn, ngày hội thánh được tỏ lộ cho mọi dân mọi nước được xem thấy. Ngày lễ hiện xuống tiên khởi quả thực là một sự kiện lịch sử chấn động địa cầu. Đó là ngày ghi dấu sự trưởng thành nơi các môn đệ, những người đã được chính Chúa Kitô kêu gọi, quy tụ, chuẩn bị và sai đi. Ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống đánh dấu sự chuyển biến ngoạn mục nơi con người và hoạt động của các Kitô hữu đầu tiên. Từ nét đàm sợ sệt, các ngài đã trở thành những chứng nhân kiên cường và bật khuất. Từ âm thầm lần trốn, các ngài đã mạnh dạn công khai rao giảng. Từ những người thuộc giới bình dân ít học, các ngài trở thành những nhà lãnh đạo tinh thần khôn ngoan và đầy uy quyền. Hơn nữa, kể từ ngày Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống trên nhóm người ít ỏi ấy, thì dân Israel mới của Thiên Chúa, tức là hội thánh, đã liên tục phát triển và lớn mạnh không ngừng. Giáo hội tiên khởi, khai sinh trong ngày lễ hiện xuống cách đây gần 2.000 năm, là một cộng đoàn đức tin tuy nhỏ bé về số lượng nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Cộng đoàn ấy không ngừng lớn mạnh để rồi ngày hôm nay, hội thánh Chúa Kitô hãnh diện mang trong mình vinh dự, là sự khởi đầu và là nơi thể hiện Đức Thiên Chúa giữa chốn trần gian. Nhờ có Chúa Thánh Thần tác động và hướng dẫn, hội thánh đã, đang và sẽ tiếp tục hiện diện giữa trần gian, như nắm men đã được chính Chúa Kitô vùi vào đấu bột thế gian, hầu làm cho bột ấy ngày càng thêm dậy men tin mừng. Cộng đoàn hội thánh Chúa không chỉ hãnh diện nhưng còn phải luôn ý thức để thực hiện đúng chức năng và sứ mạng của mình, là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Như thế, ngày lễ hiện xuống trước hết là dịp để mỗi phần tử của hội thánh ý thức hơn nữa về sứ mạng cấp bách Thiên Chúa đã trao phó cho hội thánh, sứ mạng làm báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Sau nữa, đây là cơ hội để tất cả Kitô hữu đáp lại ơn Chúa kêu gọi mà thể hiện trách nhiệm của mình nơi trần gian này. Nếu không phải hôm nay, thì đến bao giờ chúng ta mới cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để làm cho cả thế giới bừng sáng chân lý toàn vẹn, tràn ngập niềm vui trọn vẹn và thắm thiết tình huynh đệ hiệp nhất yêu thương. Bằng chứng cho thấy Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện trong hội thánh, chính là việc người đã thực hiện hết kỳ công này đến kỳ công khác, mà điển hình là cuộc hiện xuống mới nhằm căn tân và làm giáo hội luôn tươi trẻ. Lễ hiện xuống mới. Năm 1962, khi Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 triệu tập và khai mạc Công đồng chung Vaticano đệ nhị, nhiều người đã hết sức ngỡ ngàng và thậm chí tỏ ra nghi ngại trước sự thành công của sự kiện lớn lao này. Ngày nay, sau 55 năm kể từ ngày bế mạc, những thành tựu vang dội của Công đồng Vaticano đệ nhị đã khiến cho mọi người phải thốt lên rằng, sự kiện lịch sử trọng đại đó đích thật là một lễ hiện xuống mới cho cả giáo hội và nhân loại chúng ta. Là người triệu tập Công đồng chung Vaticano đệ nhị, Đức Gioan 23 cũng đóng vai trò là người đề xuất mục tiêu và đưa ra đường hướng thực hiện cho Công đồng. Lúc ấy, vị giáo hoàng trọng tuổi đã làm cho các vị cố vấn thân tín và kinh ngạc khi đặt ra hai mục tiêu sau đây cho công đồng sắp nhóm họp, đó là căn tân hội thánh và theo đuổi tiến trình đại kết. Cả thế giới sững sờ vì trước đó chưa có bất kỳ một công đồng chung nào có mục tiêu lạ lùng và táo bạo đến như vậy. Thêm vào đó, những ý tưởng hết sức mới mẻ và hợp thời như thế không đến từ một vị giáo hoàng trẻ trung hiện đại mà lại đến từ một cụ già 77 tuổi, sức khỏe có phần yếu kém. Chính ở điểm này mà chúng ta thấy ngay từ đầu, công đồng chung Vaticano đệ nhị đã có dấu hiệu của một lễ hiện xuống mới. Vì chỉ có Chúa Thánh Thần đấng mang sứ mạng căn tân mặt địa cầu mới có thể biến những điều thế gian cho là cũ kỹ lạc hậu thành nguồn cảm hứng cho những điều mới mẻ diệu kỳ. Rõ ràng, Chúa Thánh Thần vẫn ngày đêm hoạt động trong đời sống giáo hội, hoạt động nơi đường hướng mục vụ của các vị chủ chân và hoạt động trong cung lòng của mỗi Kitô hữu. Chính thần khí trẻ trung ấy đã tác động lên Đức Gioan 23 để ngài mạnh dạn mở cửa sổ đón luồng gió mới thổi sinh khí vào tòa nhà hội thánh. Luồng gió mới của công đồng Vaticano đệ nhị đã và đang từng bước đem lại sức sống mới cho cả giáo hội. Sức sống nảy sinh từ việc chấp nhận tính đa dạng và phong phú. Giáo hội bắt đầu tiếp xúc với thế giới hiện đại, với các nền văn hóa và các tôn giáo khác, bằng đường lối đối thoại cởi mở hơn trước rất nhiều. Giáo hội không còn nhìn thế giới như kẻ thù cần phải xa lánh, nhưng mà là cánh đồng mênh mông cần được chuẩn bị để hạt giống tin mừng gieo vào, cắm rễ và trổ sinh tươi tốt. Giáo hội thay vì kết án và xem các hệ phái Kitô hữu khác như những tên phản bội hay những kẻ lạc giáo, thì nay cư xử với họ bằng tình huynh đệ, tôn trọng và chân thành lắng nghe. Chẳng phải Thánh Phaolô đã xác quyết rằng tinh thần cởi mở, cách thức đối thoại và tình liên đới hiệp nhất là những biểu hiện cụ thể của thần khí Thiên Chúa hay sao? Chính vì vậy, trong ngày lễ hiện xuống, chúng ta cùng tưởng nhớ đến công trình vĩ đại mà Thiên Chúa đã thực hiện trên giáo hội công giáo chúng ta ngang qua biến cố công đồng chúng đã diễn ra tại Tòa Thánh Vatican cách đây hơn 50 năm. Chúng ta tạ ơn Chúa vì luồng sinh khí mới Chúa Thánh Thần đã thổi vào và làm cho hội thánh vốn là hiển thế xinh đẹp của Đức Kitô này càng trở nên tinh tuyển thánh thiện trước mặt mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con tôn trọng sự thật. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhằm bàn về việc dạy con sống can đảm. Trong cuốn sách Dạy con theo lối mới, xuất bản tại Sài Gòn trước năm 1975, nhà văn Nguyễn Hiến Lê có viết như sau: nếu nói dối được hiểu như là giấu sự thật, thì hết thảy chúng ta không ngày nào mà không nói dối. Có khi một ngày đến 6 lần hay cả chục lần. Một tác giả nào đó đã khẳng định, nhân loại thời xưa cũng như thời nay tắm trong sự giả dối. Nếu loài người không giấu giếm, giả vờ, lừa dối nhau vì xã giao, vì duyên dáng, vì tự ái, vì đoàn kết, vì tư lợi, và vì cả nhân đạo, vì cả ngàn lẽ khác nhau, thì đời sống xã hội không thể nào bình thường được. Người Tây Phương có lẽ đạt được đỉnh cao của nghệ thuật nói dối ấy. Có khi không ưa thích một món ăn chúng ta dọn cho, nhưng vì lịch sự, họ cứ tấm tắc khen ngon. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi một em bé vừa sinh ra đã biết nói dối. Chắc chắn phải do tiếp xúc với người lớn, trẻ con mới tập thói nói dối. Để có thể đối phó với tật nói dối của trẻ con, thiết tưởng cha mẹ nên tìm hiểu những giai đoạn phát triển tâm lý của chúng. Phần đông các chuyên gia tâm lý đều đồng ý rằng, trước khi đến tuổi khôn, nghĩa là 7 tuổi, trẻ con thường chưa phân biệt được chân giả, sự thật và điều tưởng tượng. Tác giả Arnold Jessel đã đưa ra những kết quả nghiên cứu về tâm lý tuổi thơ như sau. Dưới 5 tuổi, rất ít đứa trẻ phân biệt được thế nào là thật, thế nào là giả. Óc tưởng tượng của chúng rất mãnh liệt. 5 tuổi, đứa trẻ đã có thể bịa ra những câu chuyện, nói quá sự thật, nhưng lại bắt đầu ý thức về sự thật, và đôi khi tự nhận rằng mình chỉ bịa chuyện. 6 tuổi, đứa trẻ đã có thể chối mỗi khi có lỗi. Bước vào tuổi này, đứa trẻ đã biết nói dối để khỏi bị khiển trách hay trừng phạt. Nhiều em đã biết gian dối khi chơi với chúng bạn. Từ 7 tuổi trở đi, đứa trẻ ít nói dối hơn, vì thấy rằng nói dối hay gian trá là điều xấu. Chúng ghét những đứa bạn không ngay thẳng, và nếu có cơ hội, sẽ mách bảo với người lớn về hành vi gian dối của chúng bạn. Tựu chung, đứa trẻ đã bước vào giai đoạn mà chúng ta gọi là tuổi có trí khôn. Giáo hội Công giáo tin rằng, bước vào giai đoạn này, đứa trẻ đã có thể phân biệt được thiện ác, tốt xấu, cho nên cho chúng được tham dự vào các bí tích, vốn chỉ dành cho người lớn như hòa giải, thánh thể. Như vậy, dưới 5 tuổi, đứa trẻ không nói đúng sự thật, là bởi vì nó chưa phân biệt được sự thật và điều tưởng tượng. Do đó, chúng ta không thể nói rằng chúng biết nói dối. Từ 6-7 tuổi trở đi, đứa trẻ mới có thể chịu trách nhiệm về những lời nói của chúng. Tính nói dối cũng thay đổi tùy theo sự phát triển của cơ thể. Chúng ta nghiệm thấy rằng 6 tuổi là tuổi khó dạy, bướng bỉnh nhất, cho nên cũng là tuổi hay nói dối nhất. Nhưng lớn hơn một chút, đứa trẻ lại tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Nếu hiểu được sự phát triển tâm lý này, cha mẹ sẽ tỏ ra bớt bi quan hơn và dễ cảm thông với con cái hơn. Điều quan trọng là cần phải phân biệt hai trường hợp. Một là vô tình nói sai sự thật, hai là cố ý nói sai sự thật. Không riêng gì trẻ con, mà cả người lớn cũng thường vô tình nói sai sự thật. Nơi trẻ con, sự vô tình nói sai sự thật xảy ra hàng ngày, và có nhiều nguyên nhân. Chúng chưa hiểu rõ nghĩa của mỗi từ, nên dùng sai. Do đó, lời chúng nói không đúng sự thật, và chúng ta lại nghi oan cho chúng là nói dối, là tàn ác. Một tác giả nọ kể lại kinh nghiệm như sau. Một hôm, tôi nghiêm phạt đứa con gái nhỏ của tôi, vì nó vu cho chị vú đánh nó. Sau này, tôi mới khám phá ra rằng, từ đánh đối với nó có một nghĩa rất rộng. Nó dùng từ này để chỉ tất cả những nguyên do gây ra những nỗi buồn lớn hay nhỏ của nó. Với nó, đánh chỉ có nghĩa là mắng, là trách móc. Nhìn chung, biết bao nhiêu đứa trẻ bị phạt oan, mắng oan vì sự hiểu lầm của người lớn. Không ai buộc tội trẻ con là nói dối khi chúng bảo cây bút chúng đang cầm trên tay là thanh gươm, vì ta biết rằng lúc đó chúng chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng nhiều khi, chúng ta không hiểu được trẻ con. Chúng lầm lẫn sự thật với mộng tưởng một cách rất tự nhiên. Chẳng hạn, chúng quên lời thầy dạy, và nhất định bảo là thầy chưa dạy. chúng tưởng đã làm những công việc, mà sự thật, chúng chỉ mới tưởng tượng ra thôi. Trẻ con nói sai sự thật vì thiếu nhận xét. Chẳng hạn, nếu cha mẹ hỏi một đứa trẻ, ông khách hôm qua tới chơi, mặc áo màu gì? Nó có thể đáp là màu trắng, trong khi trong thực tế, người khách đó mặc áo màu vàng. Người lớn cũng thường mắc lỗi ấy, nhưng chúng ta còn có thể nghi ngờ về ký ức của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ một lúc rồi mới nói một cách mơ hồ. Tôi không nhớ rõ, hình như là màu trắng. Trẻ con thường không suy nghĩ. Khi được hỏi, chúng chỉ biết trả lời một cách quả quyết. Chính vì thiếu nhận xét mà trẻ con dễ rơi vào chủ quan. Có những đứa trẻ còn đi xa hơn khi nhận những lỗi mà chúng không hề phạm, vì nghĩ rằng nhận lỗi như thế sẽ làm cho người lớn vui lòng. Nói chung, dưới 7 tuổi, trẻ con thường chưa phân biệt được sự thật khách quan và điều tưởng tượng. Chúng nói không đúng sự thật, chứ không nói dối. Từ 7 tuổi trở đi, nghĩa là khi đã có trí khôn, trẻ con mới chịu trách nhiệm về những lời nói của chúng. Tâm lý của chúng đã trở nên phức tạp. Bước vào tuổi này, đa phần trẻ con nói dối vì sợ hãi. Một số ít nói dối vì khoe khoang và tự ái. Vì sợ hãi, con người nói dối. Đây là điều tự nhiên. Những ai đang sống trong một chế độ độc tài, cai trị bằng khủng bố, đều cảm nghiệm được điều đó. Xét theo một khía cạnh nào đó, vì sợ hãi mà phải nói dối là chưa trưởng thành. Dù có trí khôn, biết phân biệt được sự thật và điều giả, đứa trẻ thường nói dối vì nó chưa trưởng thành. Muốn tránh cho con không nói dối, muốn tập cho con biết tôn trọng sự thật, chỉ có một phương thế là cha mẹ và người lớn phải tỏ ra yêu thương và tin cậy đứa trẻ. 2000 năm trước, Nho giáo đã khuyên như sau: khi muốn phạt mà còn nghi ngờ thì nên tha. Khi muốn thưởng mà còn nghi ngờ thì cứ thưởng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài chân phúc tương ứng với ơn kính sợ.
Kính thưa quý vị khán giả, cũng như theo thánh Augustino, thánh Thomas Aquino bàn đến các ân huệ thánh linh không chỉ trong tương quan với nhân đức được nó kiện toàn, mà còn trong tương quan với các chân phúc và chóp định của sự chọn lập Kitô giáo. Theo thánh Thomas, ơn kính sợ tương ứng với chân phúc thứ nhất, phúc cho những người nghèo trong tinh thần vì nước trời là của họ. Thế nào là nghèo trong tinh thần? Ta có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Nghèo trong tinh thần, muốn nêu bằng khía cạnh tinh thần đối lại với vật chất, có nghĩa là không phải tất cả những người nghèo khó túng cực đều đương nhiên là có phúc, mà không phải những người có tài sản đều là vô phúc. Cho nên khó nghèo thân đức tinh thần, đó là không bám víu vào tiền tài, không tham lam. Đôi khi cũng được dịch là tinh thần khó nghèo hoặc tâm hồn khó nghèo. Nghèo trong tinh thần cũng có nghĩa là không tham vọng kiêu căng. Sang nghĩa này, nghèo không chỉ xét trong liên quan tới tài sản vật chất, mà còn mở rộng tới thái độ nội tâm. Người nghèo là người khiêm tốn, không hống hách tự mãn. Người nghèo là người dựa vào quyền năng của chính Chúa, do đó luôn luôn tuân theo ý Chúa. Nghèo trong tinh thần cũng có thể hiểu là cái nghèo do thần khí thúc đẩy, tức là nhấn mạnh đến tác động của Thánh Linh. Còn hai người trên nhấn mạnh tới cố gắng của con người. Thánh Linh thúc đẩy chúng ta khước từ tất cả mọi sự để đi theo Chúa Kitô. Thiết tưởng cả ba nghĩa vừa kể trên đây đều có thể liên kết với ơn kính sợ Thiên Chúa. Lý do của sự tương ứng có thể giải thích như thế này. Ơn kính sợ không gây ra tâm tình sợ hãi Thiên Chúa, đó là sự sợ hãi nô lệ, nghĩa là sợ sẽ mất Chúa, sợ sẽ xa cách Ngài. Vì vậy, điều mà chúng ta muốn cắt khỏi lòng là ý chí tịch lạc của mình, khuynh hướng chịu theo tội lỗi. Hỏi, cái gì nuôi dưỡng khuynh hướng đó? Thầy Đoàn Tông Đồ đã thu gọn vào ba dục vọng. Dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt, và thói kệ mình có của, 1 Gioan 2:16. Vì thế, lòng kính sợ Thiên Chúa giúp chúng ta thoát đi khỏi ba mối dục vọng. Chúng ta không tìm cách tân bốc chính mình, kiêu căng, hoặc khoe khoang những gì mình có, tiền bạc chức vị. Đó chính là khó nghèo trong tinh thần. Hiểu như thế là hủy diệt cái tinh thần kiêu ngạo hoặc khinh chê các của cải tạo bởi dưới sự thúc đẩy của Thánh Linh. Dĩ nhiên, đối với người tu sĩ, việc tuyên dứt ba lời khuyên phúc âm là một lời đáp trả trực tiếp hơn cả cho lời mời gọi của Thánh Linh sống trên phúc khó nghèo. Tinh thần khó nghèo không chịu hiểu về sự sở hữu tài sản vật chất, mà còn là sự siêu thoát khỏi danh dự địa vị cũng như phải là nhục dục. Một cách nào đó, ân kính sợ cũng liên kết với chinh phúc của kẻ khóc lóc. Bởi vì khi con người nghĩ tới tội lỗi gặp cho mình xa cách Chúa, thì sẽ quả lên khóc. Thì chúng ta sẽ bàn tới chinh phúc khóc lóc khi đề cập tới ơn minh luận. Chắc hẳn, chúng ta có thể xét tới hai khía cạnh, tiêu cực và tích cực. Tiêu cực là những tật xấu cần bài trừ, tích cực là những phương thế nuôi dưỡng ơn kính sợ Chúa. Tiêu cực, trên đây chúng ta thấy ơn kính sợ kiện toàn hai nhân đức là hy vọng và tiến độ. Dưới mặt trái, các tật xấu trái nghịch với hai nhân đức vừa rồi thì cũng trái nghịch với ơn kính sợ. Tiếp theo, Thánh Thomas đã vạch ra hai cái tật, tật kiêu ngạo, đối nghịch với đức khiêm nhường là một thành phần của tiến độ, và cái tật tự phụ nghịch lại với đức hy vọng. Đối với ơn kính sợ Chúa là tục kiêu ngạo. Ơn kính sợ khi thấy con người ý thức sự hèn kém của mình trước mặt Thiên Chúa uy nghi cao cả. Ơn kính sợ còn nếu con người hạ mình sâu xa hơn là đức khiêm nhường tự nhiên nữa. Vì thế, ơn gọi này chống lại tục kiêu ngạo. Thánh Kyrioka phải ra bốn hình thức chính của kiêu ngạo. 1. Quy chiếu về cho mình những điều tốt lành nhận được do Thiên Chúa. 2. Nghĩ là Chúa ban những điều đó cho công trạng của mình. 3. Khoe khoang những điều mình không có, hoặc dù có đi nữa, nhưng mà không tới mức như vậy. 4. Ước mong cho mình được nổi bật và coi rẻ người khác. Một cách sáng tiếp, tôi kính sợ Chúa cũng trái nghịch với tội tự phụ, nghĩa là dựa vào lòng nhân từ của Thiên Chúa một cách lệch lạc, không đếm xỉa chi tới sự công minh của Ngài, thiếu tôn trọng đối với Ngài. Những phương thế tích cực. Chúng tôi muốn nói tới những phương thế để vun trồng ân kính sợ Chúa. Trước hết chúng ta nhớ rằng đây là ân huệ mà chúng ta chỉ có thể nài xin Chúa ban, chứ không thể rèn luyện được. Dù vậy, chúng ta có thể chuẩn bị tâm hồn, nó hầu ân huệ gặp được môi trường thuận tiện để tác động. Đừng kể các phương tiện chung cho tất cả mọi ân huệ như là hồi tâm, thanh luyện tâm hồn, trung thành với những hứng khởi, cầu nguyện vân vân. Chúng ta có thể kể ra ở đây những phương thế thích ứng cách riêng đối với ân kính sợ. 1. Suy niệm về sự cao cả của Thiên Chúa đến tạo dựng muôn loài chỉ bằng một lời truyền của Ngài. đấng uy nghiêm khiến các thiên thần, thiên quốc phải khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng là đấng đã làm nên những việc kỳ diệu đáng ca ngợi chúc tụng. Hai, hãy tới gần Thiên Chúa với lòng hiếu thảo của con cái, nhưng đồng thời cùng với tất cả tấm lòng kính cẩn. Thiên Chúa là cha của chúng ta, nhưng Ngài cũng là đấng uy quyền cao cả, và tránh cái cảnh cẩn chúa gọi một bằng anh. Thứ ba, Ngài suy động về sự xấu xa của tội lỗi để biết kinh tầm nó. Để làm ơn kính sợ Thiên Chúa không phải sự sợ sệt với kẻ nô lệ, sợ hình phạt, nhưng mà việc suy động sự xấu xa của tội lỗi cũng giúp cho chúng ta tránh đừng phạm tội, gọi là mất lòng Chúa. Điều này cũng giúp đỡ chúng ta tránh xa những tình cảm có nguy cơ dẫn tới việc phạm tội. 4. Tìm cách cư xử hiền từ luật khiêm tốn đối với tha nhân. Một khi đã nhận ra lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa đã dành cho ta qua việc tha thứ 10.000 yến vàng, thì lẽ nào ta lại yêu sách nhập nghèo, đòi bó người đồng nghiệp của ta phải trả nợ 100 khoản tiền. Chúng ta hãy tha thứ sự xúc phạm mà người khác đã gây ra, hay đối xử nhã nhặn tử tế với tất cả mọi người, với tâm tình hiền hậu và khiêm tốn, với sự thâm tín rằng, giả như họ nhận được những ơn lành của Chúa giống như ta, thì họ đã trở nên khá hơn chúng ta nhiều lắm. Điều này lại càng đúng hơn nữa, chúng ta đã có được phạm tội trọng, đã phải trầm luân muôn đời. Thế nhưng, Chúa đã thương xót chúng ta đã phải cảnh khốn cùng đó. Điều này buộc ta phải khiêm tốn suốt đời, không bao giờ dám linh mày đến mặt với ai hết. Thứ năm, thần quả là xin Thánh Linh ban cho ta được ơn kính sợ Thiên Chúa. Như đã nói, bởi vì chúng ta đang bàn về một ân huệ của Thánh Linh, cho nên chúng ta chỉ biết khiêm tốn và kiên trì cầu nguyện. Các thánh vị gợi cho chúng ta rất nhiều lời cầu khẩn như vậy. Kinh hãi Chúa, con rùng mình sợ ốc, quyết định Ngài làm cho con những sợ cùng lo. Thánh Linh 119, câu 120. Xin thực hiện cho tôi tới ngày đây lời đã hứa, để người kính sợ thánh danh. Thánh Linh 119, câu 38. Những câu kinh này giúp chúng ta cảm sắc, thấy sắc trí rằng kính sợ Chúa là khởi đầu của cao minh. Sách Huấn Ca 1:15. Và đã phải rất run sợ và gắng sức to sao cho mình được ơn cứu độ. Philippe 2:12. Chúng ta hãy nghe theo lời nguyện ra, hãy đem lòng kính sợ và phục thờ Thiên Chúa, hãy khiếp luôn phụ phục dưới chân Ngài. Thánh Linh 2 câu 11:12. Trong mục này, chúng ta tìm hiểu ơn kính sợ Chúa. Ngay từ đầu, chúng ta có cái sợ xấu như là sợ gây ra, có cái sợ tốt, sợ người con hiếu thảo. Trong một sắp tới, chúng ta sẽ còn thấy một cái sợ xấu khác, đó là cái sợ của nhút nhát, lười biếng, cần được chinh phục nhờ những đức hùng mạnh, và nhất là ơn hùng mạnh mà chúng ta sẽ bàn tại trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, một hiệu đề sống đức tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.